Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
New South Wales đã ghi nhận 22 ca nhiễm mới tại địa phương sau khi xét nghiệm cho 47.600 người. Bộ Y tế tiểu bang cho biết hiện có 65 trường hợp liên quan đến cụm bệnh Bondi. Tất cả các ca nhiễm đều đã được truy ra nguồn gốc, ngoại trừ một trường hợp. Thủ hiến Gladys Berejiklian công bố lệnh phong tỏa 4 khu vực và cho biết dân cư tại những nơi này chỉ có thể ra khỏi nhà nếu thật cần thiết.
Bốn hội đồng địa phương đó là Woollahra, Waverley, Randwick và trung tâm Sydney. Nếu quý vị sống hay làm việc tại khu vực đó, quý vị phải ở trong nhà, ngoại trừ có lý do thật chính đáng.
Bốn lý do chính đáng để có thể ra khỏi nhà là để mua sắm thực phẩm hoặc các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu khác, chăm sóc y tế hoặc làm việc thiện, tập thể dục ngoài trời dưới 10 người, có công việc thiết yếu hoặc đi học vì không thể làm việc hoặc học tập tại nhà. Cụm dịch Bondi bắt đầu từ một tài xế chưa tiêm phòng đưa đón các phi hành đoàn quốc tế đã xét nghiệm dương tính với biến thể coronavirus Delta. Biến thể lây nhiễm dễ dàng này đã lây lan tại Sydney trong hơn một tuần qua. Thủ hiến Gladys Berejiklian cho biết chính phủ của bà cần tăng cường các biện pháp để đợt bùng phát này không kéo dài. Nhiều doanh nghiệp tại các khu vực bị ảnh hưởng sẽ cần phải tạm thời đóng cửa.
Trừ khi bạn đang cung cấp thực phẩm và dịch vụ thiết yếu, tức là thực phẩm và mua mang về hoặc là bán tạp hóa vào đến nhà, còn lại thì phải tạm thời đóng cửa. Thật không may là trong đợt bùng phát này, chúng ta đang thấy quá nhiều ví dụ về những trường hợp bị nhiễm bệnh tại nơi làm việc, nhưng sau đó lại truyền bệnh cho nhiều nơi khác.
Thủ hiến Berejiklian cũng kêu gọi mọi người đừng đổ xô đi mua hàng, bởi vì dân chúng có thể ra ngoài và mua bất cứ thứ gì vào bất cứ lúc nào trong lúc này, hoàn toàn không có bất kỳ hình thức giới nghiêm nào. Các biện pháp an toàn COVID hiện đang được áp dụng tại tiểu bang New South Wales, chẳng hạn như bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà và trên các phương tiện di chuyển công cộng, đã được gia hạn cho đến giữa đêm tối thứ Sáu ngày 2 tháng 7. Giám đốc y tế của tiểu bang New South Wales, Dr. Kerry Chan cho biết nhà chức trách đang lo lắng cho 900 khách đã đến tiệm làm tóc Joe Bailey ở Double Bay trong vòng 10 ngày qua.
Tôi dự đoán là sẽ có thêm các ca nhiễm mới từ tiệm làm tóc và tôi kêu gọi tất cả khách hàng và nhân viên của Joe Bailey trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 6 hãy đi làm xét nghiệm và duy trì kiểm dịch theo chỉ dẫn của Bộ Y tế New South Wales.
Trường hợp của một học sinh 9 tuổi của trường tiểu học công giáo St. Charles ở Waverley vẫn đang được điều tra. Các thanh tra lao động của chính phủ sẽ đi kiểm tra các địa điểm tiếp khách trên khắp Sydney để giám sát việc tuân thủ lệnh phong tỏa vừa được công bố. Phó cảnh sát trưởng tiểu bang Gary Warboys cho biết cảnh sát sẽ phạt những ai vi phạm.
Police will continue to be vigilant.
Cảnh sát sẽ tiếp tục cảnh giác đối với hệ thống giao thông, đường xá, trung tâm mua sắm, khách sạn và câu lạc bộ. Mọi người cần hiểu rằng đang có lệnh phong tỏa phải tuân thủ. Cảnh sát sẵn sàng trên toàn tiểu bang và các khu vực xung quanh Sydney để bảo đảm mọi người tuân thủ.
Trong khi đó, tiểu bang Queensland đã ghi nhận 2 ca nhiễm mới tại địa phương. Giám đốc y tế của tiểu bang này, Dr. Janet Young, cho biết cả 2 ca nhiễm mới đang cách ly và đều có liên quan đến tiếp viên hàng không đến từ Bồ Đào Nha, đưa cụm dịch này lên con số 7.
Tôi không lo lắng, nhưng chúng tôi đang tiếp tục trông chừng các trường hợp ở New South Wales. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta không có thêm bất kỳ trường hợp lây nhiễm nào ở Queensland. Vì vậy, xin vui lòng, người dân Queensland đã làm trong suốt 18 tháng qua, đó là nếu có bất kỳ triệu chứng nào, hãy lập tức đi xét nghiệm và cách ly cho đến khi bạn nhận được kết quả âm tính.
Queensland chỉ đóng cửa đối với Sydney và vùng phụ cận mà thôi. Bộ trưởng Y tế Queensland Yvette Dart thúc giục mọi người hãy cẩn trọng trong kỳ nghỉ đông.
Thông điệp của chúng tôi gửi đến người dân Queensland là khi chúng tôi bắt đầu nới lỏng các hạn chế trong tiểu bang, chúng ta có thể sẽ tiếp đón nhiều người hơn tại các địa điểm và tiệc tùng. Vì vậy, chúng tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng chúng ta cần phải cảnh giác.
Thủ tướng Scott Morrison đã xác nhận một cơ sở cách ly mới với 1.000 giường sẽ được xây dựng tại Mickenham, phía bắc của Melbourne, và sẽ bắt đầu nhận người trở về từ nước ngoài vào cuối năm nay. Ông Morrison cũng đã nói chuyện với Thủ hiến Tây Úc Mark McGowan, nhấn mạnh phi trường Jandakot là một cơ sở kiểm dịch tiềm năng. Địa điểm này cách trung tâm thành phố Perth khoảng 20 cây số về phía nam. Chính phủ Queensland cũng đang xem xét đề nghị của liên bang cho một cơ sở kiểm dịch gần phi trường Brisbane. Ông Morrison nói rằng nên xây dựng một cơ sở với 1.000 giường tại doanh trại Damascus ở Pinkenba do chính phủ tiểu bang xây dựng và vận hành. Phó thủ hiến của Queensland Stephen Miles xác nhận là đề nghị của thủ tướng đang được xem xét.
Now we will work with the Commonwealth through that detail. Our officers have already started.
Bây giờ chúng tôi sẽ làm việc với liên bang về đề nghị này. Các chuyên viên của chúng tôi cũng đã bắt đầu phân tích địa điểm đó, nhưng còn rất nhiều việc phải làm. Chúng tôi đã đề nghị xây dựng các cơ sở kiểm dịch khu vực, nhưng đây không phải là một cơ sở kiểm dịch khu vực. Đây sẽ là một cơ sở kiểm dịch đô thị, cho nên cần có các sắp xếp khác nhau.
Tính đến ngày hôm nay 25 tháng 6, Úc đã chích ngừa COVID cho trên 7 triệu người, nhưng vẫn còn thua nhiều nước phát triển khác. Tuy nhiên, người đứng đầu chương trình tiêm ngừa quốc gia cho biết sắp tới sẽ có thêm nhiều người được chích ngừa một khi có thêm vaccine Pfizer và Moderna. Đến cuối năm thì vaccine AstraZeneca sẽ không còn cần tới nữa vì hầu hết những ai trên 60 tuổi đã được chích đủ 2 liều của loại vaccine này. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.